Rồi bây giờ bà đại chúng ta đứng dậy, bây giờ chúng ta sẽ nói tới cái lý của cái phương pháp và để lại khí con này. Thì như chúng ta đã vừa học nha, tại vì chúng ta thấy rằng cái năng lượng của vũ trụ nó biểu hiện trong không gian và luôn luôn qua cái hình dạng sóng, phải không? Qua cái hình dạng sóng, thành ra nó mới biểu hiện qua cái thể rắn trên đất, những cái sóng cát trên những cái đồi cát, qua nước và những cái làn sóng biển trên sông hồ. Thì như vậy trong cơ thể chúng ta có các cột sống, đã gọi là cột sống và cột trụ của sự sống. Và đó lý do tại sao cái cột sống của chúng ta nó không thẳng bức. Chúng ta thấy cái cột sống của chúng ta nhìn tổng quát thì nó cũng đã có hình dạng sống. Mà ngay cả khi mà chúng ta nhìn chi tiết hơn thì hai mươi mấy đốt sống nó cũng đều có cái hình dạng và nó móc với nhau, nó không có dính cứng với nhau. Để làm gì? Để cho nó flexible, nó vừa lên xuống mà nó vừa qua lại. Thành ra chúng ta thấy nó là cái sự cấu hình rất là tuyệt vời và tạo hóa. Do vậy mà chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta làm cái cuộc sống của chúng ta nó bị cứng, nó bị chẹt kẹt, nó không cân bằng, thì nó sẽ tạo nên rất nhiều cái sự chèn ép. Mà chúng ta quên đóng cái máy và thành ra ngày mai chúng ta sẽ coi nhiều kỹ hơn. Tức là cái nguyên lý của chúng ta là bây giờ chúng ta làm sao chúng ta phải trả cái phần thân vật chất và phi vật chất của chúng ta về càng gần với cái con đường đi của năng lượng vũ trụ bao nhiêu thì chúng ta lại càng dễ hòa với nó bấy nhiêu. Bởi vì mình biết rằng mình chỉ là một cái tiểu vũ trụ bé nhỏ hay là chỉ là một hạt bụi vũ trụ thôi. Thật ra nếu như mà mình càng đi gần về với cái con đường đi của nó thì mình sẽ được cái năng lượng của nó hỗ trợ theo nguyên lý của nó hấp dẫn và đã hình thành tất cả các pháp của vũ trụ này. Còn nếu như mình mà đi nghịch nó thì như vậy mình sẽ bị nó tác động trên cái chiều hướng tiêu cực của lực hấp dẫn. Thành ra khi mà chúng ta thấy rằng làm sao chúng ta phải đưa cái động tác của chúng ta về nha, đặc biệt là cái cột sống của chúng ta từ đầu cho đến cái xương cột, khi chúng ta lật lại thì làm sao chúng ta làm cho nó đi theo cái dòng sóng của năng lượng vũ trụ càng nhiều bao nhiêu, càng mềm dẻo bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Thì đó là cái nguyên lý thứ nhất. Cái nguyên lý thứ hai mà chúng ta thấy cũng vừa chúng mình vừa mới nói, tức là trong cơ thể mình cái thể dịch là thể căn bản nhất, phải không? Thành ra trong cái thể đó thì nó luôn luôn có cái tính trung đạo. Nó có tính trung đạo, tức là nó không đi ra hai thái cực như những vật chất khác. Và khi chúng ta tu tập đạo Phật cũng vậy, Đức Phật là chỉ chúng ta cái con đường trung đạo để tránh hai cái thái cực. Và tại vì khi mình càng đi ra hai cái thái cực nhiều bao nhiêu thì mình càng bị dao động nhiều bấy nhiêu, và càng dao động nhiều bao nhiêu thì nó càng trở nên bất quân bình thân ba lần bấy nhiêu, thấy chưa? Đó. Và bệnh lý là gì? Bệnh lý chẳng qua là sự bất quân bình của tất cả các pháp trong cơ thể chúng ta giữa chúng ta với vũ trụ. Quý vị hãy lấy ví dụ một cái xe. Cái xe nếu như khi mình chạy và mình biết chăm sóc nó kỹ càng, mình biết lắng nghe tiếng động cơ nó, mình biết bơm cái hơi bánh xe vừa phải, không quá mềm, không quá căng, phải không? Mình biết thay nhớt, thay dầu đầy đủ đều đặn, mình biết chăm sóc cái nước của cái radiation đều đặn. Nói chung là khi mình lắng nghe cái xe mình từng tiết độ máy, từng cái cách bơm, từng cách chạy lên ga phải từ từ, khi thắng phải từ từ, phải không? Nếu mình chăm sóc cái xe của mình kỹ càng như vậy thì mình có thể chạy nó cả 20-30 năm, cả 200,000 mile trở lên nó vẫn chạy được, mặc dù có thể nó chậm hơn, mặc dù có thể nó cũ hơn, phải không? Nhưng mà nó vẫn chạy được, tất cả các bộ phận của nó vẫn rolling down một cách đều đặn và đồng bộ với nhau đấy, nó không có làm được. Nhưng mà cái xe của mình mà mình không biết cách giữ gì, mình không biết cách thay nhớt đều đặn, mình không biết cách bơm cái bánh xe có khi quá cứng, có khi quá mềm, phải không? Mình lên mình nổ máy cái mình nhấn ga mình đạp chạy cái nó cái kín một cái, tức là mình không biết cách chăm sóc nó, mình không biết lắng nghe nó, thì có khi cái xe cũng mới chạy vài năm thôi, được vài chục ngàn mai thôi là bắt đầu nó nằm đường, nó đủ vấn đề hết, phải không? tức là sự đồng bộ giữa các bậc và cơ quan của nó không có sự đồng bộ. Thì cũng tương tự như con người mình, khi mình biết chăm sóc thì cho dù mình có lớn tuổi, mình có lão hóa, nhưng mà tất cả những cơ quan bộ phận của mình nó sẽ đi aging một cách đều đặn đồng bộ với nhau hết, thì mình vẫn sống một cách già và khỏe mạnh thảnh thơi, ra đi một cách nhẹ nhàng. Còn nếu như mình sống không biết chăm sóc, không có đều đặn, nó bị bất của mình, thì cái người trẻ cũng bị bệnh, cũng bị đau, bị nhức, phải không? Thành ra khi mà nó bị unbalanced thì nó tạo nên bệnh lý. Và chúng ta thấy cái nhiệm vụ của chúng ta bây giờ làm sao cố gắng trở về giúp cho nó ba lần lại. Thì khi nó ba lần trở lại thì nó sẽ trở nên bình thường, không có bệnh lý. Thì như vậy chúng ta vừa thấy rằng trong cơ thể mình có bốn cái thân, mình có bốn chất. Thì hai cái chất nền tảng ở dưới là chất cứng và chất lỏng. Thì như vậy bây giờ chúng ta thấy chúng ta cũng điều chỉnh, chúng ta phải điều chỉnh hai cái này trước. Thì như vậy đó là lý do tại sao chúng ta phải nhờ các cái động tác hữu hình trên cái thân vật lý của mình, rồi nhờ cái dịch lưu chuyển sinh lý của mình vào thể lỏng. Thành ra chúng ta mới đi cái lễ lại của mình nó theo cái chiều dần sóng, và chúng ta đi nó phải cân bằng khi chúng ta lễ lại xuống, cũng như khi chúng ta đứng lên phải cân bằng song hành. Cái tập của mình đó là ngày mình hay có cái thói quen, thường những người lớn, tức là chẳng hạn như khi mình lại xuống, mình lại ngay hai tay ra, cái khi mình đứng lên cái bắt đầu mình đứng nghiêng qua một bên, thấy không? Tức là mình thấy xuống thì đúng mà lên sai, thành ra nhân quả không tương ưng, thấy không? Chẳng hạn như xuống mình sai lên mình đúng thì nó còn chấp nhận, thấy không? Tức là mình làm sai thì mình sửa lại, còn lần này mình làm đúng cái xong sau đó mình làm sai, thành ra đó một cái là chúng ta thường cái mắt phải lần lát nữa quý vị sẽ thấy trong các cái động tác lễ lại của mình sẽ đi xuống cũng vậy, và khi đứng lên hai bên của mình sẽ luôn luôn song hành với nhau. Thì nhờ như vậy các cái cơ bắp, các cái gân cốt nó rất là kéo trở lại. Thì khi nó kéo trở lại, cơ bắp gân cốt mình đã cân đối, thì tất cả những cái kinh mạch của mình nó sẽ từ từ nó sẽ khai thông, nó sẽ cân bằng trở lại, và từ đó các cái dịch trong người mình, các cái thần kinh trong người mình, hai cái hệ thống giao cảm và đối giao cảm sẽ cân bằng. Và khi hệ thần kinh được cân bằng thì hệ nội tiết tố sẽ cân bằng và nó sẽ điều chỉnh trở lại toàn thân mình cân bằng. Ok rồi, thì cái đó là chúng ta mới nói trên cái vấn đề của cái cuộc sống thực tế thôi, nghe của cái thể chất này thôi. Nhưng mà trong cái phương pháp lễ lại chi công này, chúng ta nên nhớ rằng cái mục tiêu tối hậu của chúng ta là chúng ta phải làm ăn có lời, nhớ chưa? Và cái mục tiêu cuối cùng của mình là tự do tự tại, quản lý cái đồng tiền dư của mình không để cho bị lệ thuộc vào ai cả. Tức là cái mục tiêu tối hậu của mình là gì? Tự do giải thoát, đúng không? Đó, giải thoát một cách rốt ráo. Thành ra chúng ta thấy rằng cái tư thế đầu tiên thì chúng ta đứng là đứng trên mặt đất hình chữ V, thấy không? Bởi vì chúng ta thấy rằng dĩ nhiên là đây là cái tư thế đứng vững vàng nhất trước của mình, và vì mình có cái nền tảng foundation của mình là cái thân vật chất, thì cũng như vậy chúng ta đây mình kết hợp tối thiểu là ba cái, tức là về võ học, về y học và về đạo học. Thì như vậy bình thường khi mình đứng ở cái tư thế này thì chúng ta thấy rằng nó vững vàng nha, nhưng mà nó không có làm khai thông được, nó không có làm phát triển cái khí lực của mình. Do đó có một cái giai đoạn đó mình sẽ đưa cái tay của mình lên, cái chân của mình nó sẽ nhón lên đứng trên 10 đầu ngón chân. Thì khi đứng trên 10 đầu ngón chân này á, thì chúng ta biết rằng đối với võ học thì đây là một cái tư thế tấn mà nó làm cho cái khí lực của mình nó sẽ được giao lưu và nó sẽ gia tăng. Tại vì khi mình đứng như vậy thì cái hormone của mình nó sẽ rút lại, cái cơ của mình nó sẽ căng và các cái đường kinh mạch nó sẽ thông. Thì như vậy đối với võ học đây là cái tư thế tấn để nó làm gia tăng cái khí lực. Đối với y học thì chúng ta biết rằng trong cơ thể mình có 12 đường kinh mạch, thì 5 đường ra tay, 5 đường ra chân và mặt dân mặt tóc. Thì như vậy khi mà chúng ta thấy là hai chân của chúng ta, mỗi chân có 5 cái đường kinh nó ra, thì nếu chúng ta đi bằng như vậy thì nó sẽ không kích hoạt các đầu ngón chân của mình, để cho nó khai thông. Nhưng mà khi mình đứng lên như vậy thì nó sẽ làm cho các cái đầu kinh mạch của mình nó sẽ tiếp xúc với mặt đất và nó sẽ được khai thông ra. Đồng thời khi chúng ta đứng ra thì nó sẽ căng, và khi nó căng như vậy thì nó sẽ giãn ra và nó làm cho các đường kinh mặt đạt của chúng ta, các đường khí của chúng ta nó sẽ khai thông mạnh hơn. Đứng về phương diện của đạo học thì chúng ta thấy là khi mình có được cái thân này, cái mục đích của mình như nãy mình nói là không phải làm bao nhiêu quan tiền trả hết tiền rồi tắt tay, mà mình phải làm sao mình vừa cái năng lượng và trả hết tiền vốn tiền lời vẫn còn phải dư, cái mà mình phải vượt thoát cái quy luật của vũ trụ, mình không dịch nó, mình phải vượt thoát nó. Và cũng như vậy, khi mà mình đứng ở trên này mình không nương tựa nó, mà sao mình phải vượt thoát lên, phải không? Mình không bị lệ thuộc nữa. Và cao tột nhất là gì? Tức là chúng ta thấy rằng khi mình muốn tới được cái mục tiêu tối hậu của mình, nó không phải là cái việc đơn giản, phải không? Mình muốn đạt được cái đạo quả giác ngộ giải thoát tối hậu của mình, nó không phải là chuyện đơn giản mà mình có thể lên tâm mơ một ngày nắng mà năm ngày đuổi vui được. Tức là mình phải dùng hết tâm lực, ý chí, quyết tâm của mình, hết tất cả những tài lực, hết tất cả những ý chí, những quyết tâm, nỗ lực của mình. Thành ra mình phải vươn lên, phải không? Tức là mình phải vươn lên lấy hết cái tầm, hết cái khả năng của mình, chứ mình không thể tàn tàn gì đó. Thì đó là cái ý nghĩa của chúng ta, tại sao cái chương của chúng ta nói là chúng ta sẽ thấy chúng ta đứng lên tới như vậy. Rồi, cái điểm thứ hai là đó là cái tay. Thì cũng vậy, hồi nãy chúng ta nói cái tay của chúng ta nó cũng có năm đường kinh đi ra mỗi tay. Và khi chúng ta để hai cái tay hai bên như vậy, tức là chúng ta còn có cái đối đãi, thấy không? Chúng ta thứ nhất là chúng ta còn có đối đãi phải quấy hơn thua. Thứ hai nữa là chúng ta vẫn đưa nó xuống, thì chúng ta vẫn đi vào cái đường xuống thấp. Và cái thứ ba nữa là khi chúng ta đưa nó xuống như vậy thì nó sẽ bị thất thoát năng lượng trở về. Do vậy chúng ta thấy khi chúng ta bắt đầu chúng ta đưa hai cái tay lên chúng ta lại với nhau là như vậy, chúng ta bắt đầu gìn giữ cái năng lượng của mình lại, không để nó đi xuống thấp nữa mà nó đi lên. Nó không còn phải quấy phân biệt hai bên nữa mà bắt đầu nó giao hòa lại với nhau. Quý vị thấy chưa? Rồi, mà tại sao chúng ta không chấp tay lại, chúng ta để thế này, không chấp tay lại mà để thế này, không chấp tay lại mà xả như lỗ mũi? Quý vị thấy cái gì mà chấp tay cũng biết chấp tay nữa, đúng không? Mà thật ra khi chúng ta chấp tay lại là hai cái tay của chúng ta phải vừa chạm sát với nhau và chúng ta để ngang ngực, tức là ngang trái tim của mình. Tại sao như vậy? Tại vì chúng ta có 7 lôn xa, tức là 7 cái trung tâm năng lượng trong người của mình. 7 cái trung tâm năng lượng trong người của mình là 7 lôn xa, thì như vậy cái thấp nhất là nó nằm ở dưới cái hồi âm, đó là giữa cái đường tiểu và đường đại của mình. Cái lôn xa thứ hai nó nằm ở dưới, lôn xa thứ ba nó nằm khoảng trên rốn, lôn xa thứ tư nó nằm ngang khoảng cái xương ức tim mạch của mình, lôn xa thứ năm nó nằm ngay cổ, lôn xa thứ sáu thì con mắt thứ ba, và lôn xa thứ bảy ở trên đỉnh đầu. Thì như vậy ba cái lôn xa như thế này nó thuộc về lôn xa của căn bản vật chất, ba cái lôn xa ở trên nó thuộc về lãnh vực tinh thần, và như vậy cái lôn xa số bốn này nó nằm ngay trung đạo giữa cái thấp và cái cao, giữa cái vật chất và cái phi vật chất. Cái thứ hai nữa, chúng ta cũng chưa có cơ hội nói về cái chu kỳ sinh học trong kỳ này, nhưng mấy kỳ trước chúng ta có điểm sơ. Đối với Tây Y thì mình gọi cái này là tim, cái này là não, thấy không? Heart and mind. Nhưng mà đối với Đông Phương mình gọi cái này là tâm. Tâm ở đây nó vừa có nghĩa là tim, mà nó vừa có nghĩa là cái hệ điều khiển tối cao của mình, tức là nó không phải hai. Nhưng mà cho dù nó có phân ra làm hai cũng không có quan trọng, mà chúng ta biết rằng cái lôn xa này nó nằm ngang đây, tức là nó đi được tim với phổi. Thì như nãy mình nói là cuộc đời 5-70 năm, 100 năm chẳng qua là sự kết nối của từng hơi thở mà thôi. Hít vào thở ra không được là tiêu, thở ra mà hít vào không có mà cũng xong luôn. Thành ra cái lá phổi của chúng ta hay là cái hệ hô hấp của chúng ta nó quyết định cái sự sống của mình, phải không? cái mặt chất lượng của sự sống sẽ tồn tại, sẽ tỷ lệ bằng cái chất lượng của hơi thở ra. Cái thứ hai là trên mặt nó là chủ cái hệ tuần hoàn. Cũng vậy, bộ chỉ huy có dinh dưỡng, có oxy, có minh mẫn hay không là phải nhờ nó. Đó, thành ra chúng ta thấy cái luân xa thứ tư này, đó là cái luân xa trung đạo nó chịu trách nhiệm hết. Thành ra khi chúng ta đưa hai cái bàn tay của chúng ta lên, nó giao hòa lại với nhau. Ở cái luân xa phải là luân xa thứ bốn này, chứ không phải để dưới bộ luân xa số ba, cũng không phải đưa lên cái luân xa số năm để mình xỉa lỗ tai, cái ngón tay của mình vô lỗ mũi hay là để ngay miệng của mình. Thành ra chúng ta thấy nó có cái ý nghĩa. Thì kế đến là gì? Khi mà chúng ta đưa nó hòa hợp lại với nhau trở thành một vậy, nhưng mà trong cái này chúng ta cần đi thêm một bước để là chúng ta sẽ đan nó lại với nhau, để coi như nó hòa quyện lại thành một luôn. Tức là nó không còn cái sự phân ly, nó không còn cái sự phân biệt nữa. Thì như vậy sau khi chúng ta đan các ngón tay lại với nhau thì hai cái ngón trỏ chúng ta lại xếp lại với nhau thành một mũi tên. Thì cái này đối với bên võ học thì đây ấy, là một cái người ta thường gọi là cái kim cương chỉ, là cái mà để người ta tạo nên một cái năng lực rất mạnh. Lát nữa quý vị sẽ thấy khi mình đưa lên, nếu như mình không nhờ cái đan lại với nhau thì mình không thể nào đưa thẳng lên và ép sát được hết. Nhưng mà chính nhờ cái tư thế này nó đan lại với nhau thì nó có thể đưa lên sát và thẳng được. Đứng về y học thì chúng ta biết rằng đây là gì? Đây là phế kinh. Và chúng ta cũng vừa nói rồi, phế kinh thì là tượng trưng cho cái phổi và sự sống tồn tại là nhờ cái bã phổi hay là nhờ cái hơi thở vào ra tròn vẹn. Chất lượng của sự sống sẽ tỷ lệ bằng cái chất lượng của hơi thở. Thì đối với y học đây là cái phế kinh. Đối với tạo học thì chúng ta thấy rằng thấp nhất đây là cái ấm của tuệ giác. Đây là cái ấm của tuệ giác. Thành ra khi mà mình giao cái này lại với nhau như vậy, chúng ta để mình phát triển tuệ giác, đó là lý do tại sao mình sẽ đưa tới cái con mắt thứ ba đó nữa. Và đến cái cao tột cuối cùng mà mình đã nói hồi nãy ngày hôm qua, tức là Bát Nhã là mẹ của ba đời chư Phật. Tại sao? Vì cái tuệ giác đó là cái tuệ giác tối ưu, phá tan cái màn vô minh và tất cả những cái phiền não nghiệp chướng. Thành ra cái này được gọi là cái kim cang ấm. Cái này gọi là cái kim cang ấm. Thành ra khi mình dùng cái gương kim cang này, mình phải chặt đứt hết những cái ràng buộc, những cái phiền não, những cái bế tắc, những cái vô minh. Và khi mình dùng cái này để mình làm cái kim chỉ nam cho cái con đường đi hướng thượng của mình, đó thì đó là cái vị trí của cái tay. Rồi bây giờ mình phải bỏ cái microphone mới làm được, còn cái microphone là hết nói rồi. Thì như vậy chúng ta vừa nói xong cái vị trí của cái chân, chúng ta nói cái vị trí của cái tay, thì lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu đưa lên cái đỉnh đầu. Thì khi chúng ta đưa cái tay này lên cái đỉnh đầu thì quý vị sẽ thấy cái cánh tay này nó sẽ ép sát lỗ tai, và cái kim cang ấm mà nó trở thành cái mũi tên, nó sẽ đi thẳng lên trên chứ nó không chĩa ra sau, nó cũng không chĩa ra trước. Và khi mà chúng ta đưa hai cái tay lên như vậy thì nếu như nó có một cái trục, nếu như nó trục mà mình có thể xuyên qua được, thì cái trục đó nó sẽ xuyên qua cái, tại vì khi mà mình đưa lên như vậy từ từ, tức là mình nhờ cái này để nó dẫn đường mình, nó phá tan tất cả những cái màn vô minh, những cái nghiệp chướng, những cái ràng buộc. Thì đồng thời là mình sẽ đứng cái chân lên từ từ, tức là mình đang vươn lên mà, nãy nói chưa, nó giống như hoa sen mọc trong bùn nhơ. Không có bùn nhơ thì nó sẽ không bao giờ nó mọc được. Nhưng mà nếu nó vẫn nằm trong bùn nhơ thì nó sẽ không bao giờ vượt qua được cái nước tù đọng để mà nó lên trên, nó cho ra hương và sắc. Thì ở đây cũng vậy, khi mình vươn lên, mình vượt ra với cái kim chỉ nam của cái kim ca ấm, thì như vậy khi mình bắt đầu mình đưa lên từ từ, từ từ là cái chân của mình cũng đứng lên từ từ. Và nếu như có một cái trục, nếu như có một cái trục thì cái trục này nó sẽ xuyên qua kim ca ấm này, xuyên qua cái đỉnh đầu là cái huyệt bắt hồi, là cái luân xa số 7, xuyên qua cái nóc họng của mình,
xuyên qua cái lớp họng của mình, nơi mà cái lưỡi nó đụng cái upper palate, là cái đó là cái nối giữa mặt nhâm và mặt đất. Rồi nó sẽ đi xuyên qua người mình và nó sẽ xuyên qua cái huyệt hội âm và âm sáng thứ nhất, quý vị thấy chưa? Và nó khi mà nó đi xuống đất thì lúc mà chúng ta đứng cái chân chúng ta bói lên như vậy thì cái chân chúng ta không nằm ngang, mà cái chân chúng ta như vậy thì nó sẽ xuyên qua cái lông xa sơ bố là như thế này. Thành ra nó là cả một cái hệ thống tương ưng với nhau, từ cái trung đạo đi qua giao lưu của hai cái lông xa thứ nhất là số 7, từ cái xuất phát trên mặt đất dưới bùn nhơ, nhưng mà nó vừa thoát mặt đất từ bùn nhơ thì nó đi lên cái đỉnh tối cao tối thượng giải thoát của mình. Thành ra chúng ta thấy khi mà chúng ta đưa lên là chúng ta từ từ chúng ta nhóm chân lên, rồi khi chúng ta đi xuống thì cũng vậy, chúng ta uốn cong từ từ, xuống cong từ 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 mà chúng ta duỗi nó ra. Thì như vậy lúc mà chúng ta xuống từ từ như vậy thì toàn bộ cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ dời theo cái chiều sâu. Và khi chúng ta ra, không ai cầm được
chút không
biết không nghe không
thì khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta lễ lại xuống đó, khi chúng ta bắt đầu chúng ta lễ lại xuống thì chúng ta sẽ nằm sát xuống, phải không? Khi chúng ta nằm sát xuống thì cái tay của chúng ta mở ra, cái chân của chúng ta cũng mở ra để làm gì? Mình thải ra hết, mình mở ra hết, mình không che giấu, không che đậy, không giữ lại cái gì hết, phải không? Thì như vậy người ta có buông ra tất cả, có khai thông tất cả, mình mới lấy lại tất cả. Là lý do tại sao đạo Phật nói là buông tất cả để được tất cả, tức là mình phải mở ra hết, không có che đậy, không giữ gì cái gì hết, thì nó mới khai thông cái tổ tâm, mình mới lấy lại cái năng lượng tích cực tương mát của cuộc đời vào, mình mới đóng tay mình lại, đóng cái chân của mình lại và từ từ mình đi vào. Thì lát nữa quý vị đứng và quan sát thật kỹ, bây giờ chúng ta chỉ giải thích cái cơ chế trước thôi. Thì như vậy chúng ta sẽ chia làm 7 giai đoạn, chúng ta sẽ chia làm 7 giai đoạn. Thứ nhất, đưa hai tay lên làm bạn thế nào. Thứ hai, lên vào mắt. Thứ ba, lên đỉnh đầu. Thứ tư, trở về vào mắt. Thứ ba, thứ năm, quỳ xuống. Thứ sáu, quỳ xuống. Và thứ bảy, lấy ra. Buông hết tay, buông hết chân. Rồi, bắt đầu đóng tay lại, đóng chân lại, buồn ngộ. Kéo vào, ngửa cổ lên, hít vào thứ hai. Rướn lên cao là thứ ba. Thở ra hết là thứ tư. Rướn cổ lên, hít vào thứ năm. Đứng lên là thứ sáu. Lễ sáng xuống, thở hết ra thứ bảy. Thấy chưa? Quan sát là một lần nữa là chúng ta sẽ lặp lại nè. Đưa hai tay lên là một, lên lông xa thứ sáu là hai, lên lông xa thứ bảy là ba, xuống lông xa thứ sáu là bốn, cúi đầu xuống cao người là năm, quỳ xuống là sáu, lại ra là bảy, nắm tay lại, nắm chân lại là một, rút tay vào nửa
cổ lên là hai, hít vào sâu là ba, thở ra hết ép một là bốn. Hướng cổ lên, hít vào là 5, chắp tay lại đứng lên là 6, cúi xuống xá ra thở hết là 7. Thì chúng ta lấy chúng ta làm như vậy thì toàn bộ cuộc sống của chúng ta nó sẽ dần xong. Và khi chúng ta lại xuống cũng như khi chúng ta đứng lên là hai bên nó song hành. Và chúng ta nhớ, bây giờ chúng ta sẽ nói hít vào thở ra, chứ không nói kia nữa. Đưa tay lên, hít vào từ từ, hai lên đỉnh đầu, ba hít vào, xuống, thở ra từ từ, thở ra từ từ, thở ra từ từ, cho tới thở ra hết, hút vào là một, rút ra là hai,
nữa có lên, hít vào, thở ra từ từ,
hết,
từ từ hít vào.
đầu thì mình sẽ đếm 7 cái, ha, xuống 7 cái, lên 7 cái, rồi mình theo dõi cái hơi thở. Thì chúng ta cứ lặp đi lặp lại, lặp lại trong miệng thì nó quen. Ha. Đưa tay lên là cái nhất, vòng ra thứ 6 là thứ 2, đưa lên đỉnh đầu là 3, xuống lần xa 6 là 4, cuối câu người là 5, lên xuống là 6, lại ra là 7.
Đóng tay đóng trên là 1, rút vào tay
đưa trở lên là 2, rút trong lên đến tầng 3,
thở ra ép 1 là 4,
ngửa trở lên là 5, đứng lên là 6, sáng xuống lại thở hết ra là 7.
Rồi, chỉ có vậy thôi, đó là một cái động tác. Yeah.